Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2018, chúng ta đang có mặt tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn, và tiếp theo chúng ta sẽ có bài pháp thoại với tựa đề là biết thương mình là biết thương người. Bây giờ mời đại chúng nghe một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Muôn Trùng Biển Ơi. Cảm ơn Phương Thảo, Phúc Hạnh và Hư Trúc. Biển ơi, có người im lặng, nhưng mà có người vui đùa. Là tại sao? Tại sao không vui hết? Hoặc là tại sao không buồn hết? Mà có người như thế này, có người như thế kia. Mà trong một cuộc vui nữa, giữa cuộc vui, trong một cuộc vui như vậy mà có người vui theo, nhưng mà có người không vui theo được. Nhắc tới đây thì tôi lại nhớ một câu hát khác của Trịnh Công Sơn trong bài Lời Thiên Thu Gọi, có câu là: lòng ta có khi tựa như vắng ai, nhiều khi thấy vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài. Có những cái cuộc vui mình vì người khác, vì tình nghĩa, vì muốn đem lại cảm giác dễ chịu cho người khác, cho nên là mình mới vui theo thôi. Nhưng mà trong lòng mình thì mình muốn những cái giá trị khác hơn. Mình đứng riêng ngoài. Nhiều khi thấy vui cười, nhưng mà nhiều khi đứng riêng ngoài. Lòng của mình thì muốn hướng về cái sự bình yên, cái sự nuôi dưỡng, chứ không phải là những cuộc vui nó có cái tính tàn phá, hủy diệt. Nhưng mà nhiều khi người kia vui là tại vì người kia có thể đang rất là thưởng thức giây phút hiện tại. Còn mình thì mắc kẹt ở đâu đó trong quá khứ, trong dĩ vãng, hay là trong những cái mộng tưởng của tương lai. Cho nên là mình không có vui được. Hoặc là vì người kia vui là tại vì người kia đang rất là ổn, còn mình cực kỳ bất ổn, mình đang tổn thương trầm trọng. Mà mình cũng vậy, mình cũng đã từng như thế kia, chứ không phải chỉ là như thế này. Mình cũng đã từng vui với mọi người, mình cũng đã từng kết nối rất là tốt đẹp với các mối quan hệ của mình. Mình đã từng yêu lắm cuộc đời này, từng là một đóa hoa tươi thắm. Nhưng mà mình làm ăn sao? Mình sống kiểu nào đó? Đến giờ này mình không thể làm được những điều đó nữa. Mình không thể vui với những người thân yêu của mình, không thể lắng nghe họ, không thể chia sớt với họ. Mình đứng riêng một bên với những cái thấy, cái hiểu, cái chấp chặt trong lòng của mình. Cho nên là có người vui đùa, rồi có người im lặng. Im lặng tức là buồn, không có kết nối được. Là tại sao? Là những cái nguyên nhân như vậy. Biển ơi, có tình vui đùa, có tình ơ hờ là tại sao? Tại sao có tình ân cần, nhưng mà có tình không tình giữa vực sâu? Tại sao có những người họ thương nhau đó, họ hạnh phúc quá, họ có sức mạnh trong cái tình thương của họ, họ thương nhau làm sao mà họ có thể nâng nhau lên, dìu nhau đi tới, cho nhau những giá trị tốt đẹp, họ lò cặp song hành bền vững. Còn tại sao mình với người thương của mình lại có sự ơ hờ? Người này ơ hờ hay là hững hờ với người kia, mà trước đây có thể nó không phải là như vậy. Rồi tại sao có tình ân cần, có tình không tình? Tình không tình có nghĩa là tình có mà như không. Tình là tình nhiều khi có như không. Tức là mình cũng có liên hệ, mình cũng có chồng mà, mình cũng có vợ mà, mình cũng có người mình thương mà, nhưng mà mình không nhận được sự chia sẻ, sự đồng cảm, sự ấm áp trong tâm hồn của mình. Thì tại sao? Mà tại sao lại hỏi biển? Muôn trùng biển ơi, biển mênh mông, biển vô tận. Tại vì biển thì cũng có lúc thét gào, mà cũng có lúc dịu êm. Và cái đợt sóng này nó đẩy những cái đợt sóng trước mặt. Cái này nó đắp đổi qua cái kia. Và có khi mình nhìn thấy những cái đợt sóng cao, những cái đợt sóng thấp. Và những đợt sóng cao, những đợt sóng thấp đó, nó lại tan biến đi vào biển, rồi lại tạo ra những cái đợt sóng khác nữa. Nó có một cái thế giới của hiện tượng đó được xuất hiện. Có người thế này, có người thế kia. Có trạng thái tâm lý như thế này, rồi có trạng thái tâm lý kia. Rồi lại tan biến đi, đi vào cái bản chất thuần khiết của con người. Chỉ là một khoảng mênh mông vô tận. Rồi lại tạo sinh ra những đợt sống khác. Rồi tạo sinh ra những cơn phiền não, những vọng tưởng. Nó cứ như vậy, như là tâm hồn người như biển cả mênh mông vậy. Nhưng mà trong đó nó có chứa hiện tượng và nó có cả bản chất. Nhưng mà tiếc thay thì chúng ta nhìn vào biển, chúng ta không thấy cái mênh mông vô tận của biển. Chúng ta chỉ thấy những đợt sóng sinh rồi diệt, đến rồi đi, buồn. Liên hệ tới thân phận con người. Và trong một cái cuộc vui như vậy, hay là trong một cái sinh hoạt đời thường như vậy, mình nhìn thấy người thương của mình im lặng, còn mình thì vui đùa. Mình có thể thưởng thức được những giá trị màu nhiệm của đời sống, còn người thương mình thì không thể. Hoặc ngược lại, người thương mình thì đang rất là yêu đời, yêu người, tràn trề nhựa sống, còn mình thì lặng yên một góc trong căn phòng đóng kín, thui thủi trong bóng đêm, với những cái cô đơn mà có lẽ như là không ai có thể chia sớt được. Và mình hồ nghi là từ khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình đã thay đổi tất cả. Người đó đã đóng góp rất lớn vào sự thay đổi phẩm chất đời sống của mình, mà có lẽ nó đi về cái hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Trước khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình hát được, mình cười được, mình chan hòa với bạn bè được, mình biết làm những cái việc lợi ích cho những người xung quanh, mình yêu cuộc đời này lắm. Nhưng mà rồi người đó bước vào trong cuộc đời của mình, chẳng phải tại người đó đâu, tại mình rước vào chứ, mình không cho vào, ai mà vào được. Và khi mà người đó bước vào trong cuộc đời của mình thì mình đã không đủ giỏi để biến cái đối tượng thương yêu mình thành một cặp song hành mạnh mẽ, nâng đỡ qua lại cho nhau, mà hai bên đều níu nhau xuống, kéo nhau đi xuống. Vì có thể là đến với nhau vì những cái cảm xúc hấp dẫn thôi, chứ không có ý thức muốn nâng đỡ người kia, không có quan tâm sâu đến tương lai cuộc đời của người đó. Mình chỉ muốn được thỏa mãn, và người kia đã đáp ứng, vì vậy mình đã thiết lập một mối quan hệ. Hoặc là người kia cho mình một cái chỗ dựa tinh thần thì mình đến thôi. Và mình chỉ muốn, mình cần, mình yêu sách tại vì mình đẹp, tại vì mình có quyền lực và mình có nhiều tiền, cho nên là mình đã rút mòn sinh lực bên kia hồi nào mình không hay. Và theo cách đó thì mỗi ngày cái liên hệ tình cảm nó trở nên nặng nhọc và rời rạc ra, để rồi hai tâm hồn đi về hai ngã rẽ khác nhau từ bao giờ. Rồi một người im lặng, một người vui đùa, nó kéo dài tình trạng đó. Thì làm sao để mà mình giúp được người thương của mình, nếu người thương của mình chính là cái kẻ đang im lặng đó, đang đau buồn đó, đang chìm ngập trong cái vũng lầy khổ đau. Mình thử nghĩ, nếu người đó là người anh của mình, người em của mình, người chị của mình, thì mình có sốt ruột không? Một người anh, một người chị, một người em của mình, vì yêu đương, vì tình cảm mà họ bị nhấn chìm như vậy, thì mình có muốn cứu vớt họ không? Chứ còn nếu mình nghĩ đây là cái người đã làm khổ mình, đây là cái người mà đã đem đến bao nhiêu cái khổ lụy cho mình, đây là một cái người mà cần phải trừng phạt, cần phải loại trừ đó, thì dĩ nhiên là mình không thể giúp đỡ được người đó. Mình thử thoát ra khỏi cái vai của một người chồng hay là một người vợ đi, một người thương yêu. Mình chỉ đóng cái vai của một người anh em với nhau thôi, một người bạn thật là thân, để mình thấy bên kia đáng thương tội nghiệp tới chừng nào. Còn nếu mình cứ đặt vào cái vai người chồng hay là người vợ thì mình sẽ tiếp tục đòi hỏi, và mình sẽ đồng nhất mình tiếp tục vào cái vết thương của mình. Thì ở đây cần một sự thoát vai, bước ra khỏi một cái sự hạn hẹp để chạm tới một cái gì đó rộng lớn hơn. Bạn không chỉ là những đợt sóng đó, bạn là đại dương mênh mông. Bạn không chỉ là những hiện tượng, bạn còn là một bản chất rộng lớn tuyệt vời. Và trong cái sự vượt thoát những giới hạn đó thì mình chỉ muốn thương, chứ mình không có muốn trừng phạt. Mình chỉ muốn giúp đỡ, chứ mình không có muốn đòi hỏi nữa. Mình sẽ vào cái vai của người đó, vào trong cái thân phận của người đó, vào trong cái vết thương của người đó, vào trong những cái quá khứ đầy biến động, đầy sóng gió của người đó, để hiểu, để cảm thông, để chấp nhận. Mà mình chỉ có thể vào được cái vai của người đó khi mà mình thoát khỏi cái vai làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con của mình, đặt mình vào cái vị trí của người đó, hay là cái tình trạng của người đó. Muốn đạt được đó thì mình phải thoát khỏi cái vai của mình. Mà muốn thoát được cái vai của mình đó, thì phải học cách lùi lại, quan sát chính mình, quan sát chính bản ngã, cái tôi của mình. Nói đúng hơn là có khi mình muốn giúp một người nào đó đó, không phải lúc nào mình cũng sấn tới, không phải lúc nào mình cũng sắn tay áo lên, không phải lúc nào mình cũng nhảy vào để mình cứu giúp được cho người đó, là mình có thể giúp đỡ được. Có khi mình đừng làm gì cả, do nothing, vô tác, vẫn có thể giúp đỡ được người khác. Đừng nói nữa. Từ khi mình nói thì thế nào mình cũng sẽ để cảm xúc vào trong đó. Khi mình nói thì có thể là mình sẽ bị những cái cơn tức giận, cái vết thương mà nó chi phối trong cái lời nói của mình, nó không có nâng đỡ được người kia, mà nó có thể đẩy người kia vào bước đường cùng, vào cái sự tuyệt vọng. Như hồi nãy có nói là chúng ta dán lên người kia những cái nhãn hiệu mà khi tỉnh chúng ta không bao giờ muốn làm điều đó cả. Đừng hành động nữa. Chúng ta hành động quá nhiều rồi. Chúng ta họp, chúng ta uống trà, chúng ta đã đàm phán, chúng ta đã làm mới, chúng ta đã xử với nhau rất nhiều lần rồi mà không đi tới đâu hết, thì hai bên đều phải dừng lại. Tại vì hai bên đều đã khánh kiệt năng lượng rồi. Cái vấn đề là không phải nói cho ra lẽ, không phải là phân tích ai đúng ai sai. Vấn đề không phải là để cho người kia phải nhận tội. Vấn đề là cần cho hai bên tỉnh lại, bình tâm lại, cho hai bên có cơ hội nhìn lại vấn đề, thì tạm thời án binh bất động. Mà án binh bất động là một trong những cái thủ pháp quan trọng của thuật chính trị, phải không? Đâu phải lúc nào mình cũng nhào tới để tấn công đâu. Có lúc phải lùi lại và nhìn lại mình. Đó là điều cơ bản quan trọng. Khi bạn là một thiền sinh á, bạn mới bắt đầu hành thiền, thì bạn không thể nào có thể chuyển hóa được phiền não hết đâu. Bạn cũng không thể nào bạn làm cho bạn không nổi giận hay là không buồn chán đâu. Tất cả những cái tập khí thói quen đó nó đã được hình thành từ lâu đời, và bạn đã chưa bao giờ biết cách để mà chăm sóc nó, thì phiền não nó phải có mặt, và bạn phải chấp nhận điều đó. Phiền não nó vẫn còn ở trong tôi, cái bản ngã to đùng nó vẫn còn ở trong tôi. Nhưng mà một thiền sinh thực tập nghiêm túc thì họ xử lý cái phiền não, cái bản ngã đó nó khác với một người không có thực tập. Đó là học cách nhận diện, lùi lại quan sát những hiện tượng nó đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Cơ bản là họ dừng lại và quay vào bên trong, chịu trách nhiệm cho cái gì nó đang chi phối cho những suy nghĩ và cảm xúc của mình, thay vì hướng ra bên ngoài để tranh đấu, để đòi hơn thua, để làm mọi thứ cho nó hả dạ, hay là để trừng phạt người khác. Và tôi ước gì là trong cái nền giáo dục của mọi quốc gia đó, thì nó đều có thể giúp cho trẻ con làm được cái điều này. Dù không thể làm tốt được như người lớn, nhưng mà trẻ con mỗi khi giận, mỗi khi bực bội, mỗi khi có phiền não, thì trẻ con đều biết ngồi lại thở, ngồi lại thư giãn, ngồi nhìn những con quái thú nó đang khống chế mình, Thay vì trẻ con nó tìm cách để nó phóng thích cái năng lượng tức giận đó vào người khác, mà người lớn phải làm thì trẻ con mới có thể bắt chước theo được. Và chúng ta không muốn con em mình nó dẫm theo những cái dấu chân không có vững chãi hay là đầy đau khổ của mình. Thì ngay từ bây giờ mình phải có một sự thực tập nghiêm túc để làm gương cho các cháu. Thì ở đây để giải quyết một vấn đề, có khi nó cần chúng ta có cái sự dừng lại, quay về chăm sóc chính mình. Đức Phật có kể một câu chuyện là có một cô bé tên là Meleka Tilika, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Và cô bé này sống với một người chú mà cũng xem là một người thầy của mình, dạy võ và sống bằng cái nghề mãi võ, tức là múa võ ngoài đường phố rồi để cho người ta cho tiền mà sống qua ngày. Và hai bên đều rất là quý nhau, tôn trọng lẫn nhau. Và mỗi khi có màn trình diễn độc đáo, tức là người thầy, tức là người chú đó, ôm cái cây cột thật là to, sau là ôm cây tre thôi, cây tre to. Và người học trò, tức là cô cháu gái đó, mới phi thân đứng trên cái ngọn tre đó, một chân thôi, mà đứng chân trụ rất là vững. Và cái việc đó rất là khó làm, và nếu mà làm được và kéo dài thời gian lâu mà không có bị ngã đó, thì sẽ nhận được những cái tiếng vỗ tay tán thưởng, và người ta sẽ cho rất nhiều tiền. Và trước khi có cái màn trình diễn ngoạn mục đó, thì người thầy hay dặn người học trò, đó là: con ơi, con ráng giữ cân bằng cho thầy, và thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con nghe. Thì cô cháu gái, tức là cô học trò, mới cãi lại nói: con nghĩ là thầy nói như vậy là chưa có chính xác. Con nghĩ là con giữ cân bằng phần con, thầy cứ giữ cân bằng phần thầy. Mỗi người tự giữ gìn cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. Thì Đức Phật khen là cô bé đã nói đúng hết. Đôi khi chúng ta, mà phần lớn chúng ta là lúc nào cũng hướng tới đối tượng để giải quyết vấn đề. Chúng ta có một niềm tin chắc mẻm là chúng ta đủ sức để giúp đỡ đối phương mình thay đổi, kể cả người đó đang rơi vào một cái tình trạng rất là tệ hại, khủng hoảng tâm lý, bị trầm cảm chẳng hạn, mà mình vẫn tự tin là mình đủ sức lôi người đó thoát khỏi cái vũng lầy đó. Và chúng ta đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều, tìm mọi phương kế nhưng mà vẫn thất bại, và thậm chí làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn, và làm cho khoảng cách giữa đôi bên ngày càng rộng lớn hơn. Ít khi nào chúng ta nhìn lại có cái cách của mình làm nó có vấn đề hay không. Mà thậm chí nhiều khi chúng ta nắm được phương cách, mình đi tư vấn với thầy Minh Niệm, mình đọc sách thiền, là mình nghe ai chỉ bảo cái cách thì nó đúng cho một số trường hợp nào đó, nhưng mà tới khi mình ứng dụng cho trường hợp của mình thì nó không có kết quả. Là có thể do cái thái độ của mình, phương cách thì đúng mà thái độ thì sai không chừng. Và chúng ta luôn luôn có niềm tin rằng là người kia khổ á, thì mình phải giúp cho người kia hết khổ. Người kia muốn có hạnh phúc thì mình làm cho người kia có hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính mình đem tới. Cũng như mình tin rằng là cái khổ của mình là do người kia gây ra, và cái hạnh phúc của mình cũng do người kia đem đến. Cho nên chúng ta cứ trộn rộn, chúng ta cứ lăng xăng, chúng ta chạy ngược chạy xuôi để giải quyết các vấn đề ở bên ngoài với người mình thương á, và chúng ta quên một cái yếu tố cơ bản là bên trong nó cũng có những vấn đề. Chính chúng ta có rất nhiều vấn đề, thậm chí còn hơn cả vấn đề của người kia nữa. Và có thể nhiều khi chính cái sự thương yêu quá mức của chúng ta là một vấn đề cũng không chừng. Mà chẳng biết từ bao giờ con người hình thành một thói quen lo cho người khác hơn là lo cho bản thân mình. Nói cao sang hơn đó là thương người khác nhiều hơn thương mình. Mà có thiệt là như vậy không? Nếu mình thương người kia nhiều hơn thương mình, sao mình tự ái khi người đó lỡ xúc phạm mình, hay là lỡ thiếu tôn trọng mình, lỡ làm việc gì đó qua mặt mình? Nếu mà mình thương người đó nhiều hơn thương mình, tại sao mình muốn khép cửa trái tim lại, mình muốn loại trừ người đó khi người đó mắc phạm những sai lầm? mình hướng tới đối tượng, mình chạy theo đối tượng, mình quấn quanh đối tượng. Cả ngày, cả đêm lúc nào cũng nghĩ đến đối tượng. Nó nhìn Trịnh Công Sơn là sống có đôi tay thật dài, ôm quanh tình người. Hình như cả đời chúng ta chỉ lo chăm sóc các đối tượng thương yêu thôi. Sống có đôi chân mệt nhoài, một đời tới lui. Trong bài hát Giọt Lệ Thiên Thu. Và suốt ngày chỉ đầu tư cho cái chuyện mà đi tới, đi lui, để làm gì? Để chụp bắt, để làm vừa lòng, để vuốt ve, để an ủi, để vỗ về, để nâng đỡ, để chia sẻ, làm đủ mọi thứ để đối tượng thương yêu có hạnh phúc. Để làm gì? Để mình hạnh phúc. Kết quả là sao? Thì mình cũng hạnh phúc thiệt, nhưng mà được vài trống canh. Vài trống canh là mừng, vài phút là hắn đổi liền. Nó mới cười đó, rồi nó quay, nó wow đó. Nó mới thương mình đó, hoặc là nó cắn mình đó. Chịu đời cho thấu không? Mà mình vẫn có hy vọng tiếp. Ngày mai ngủ một giấc tràn trề năng lượng, lại tiếp tục quấn quanh tình người nữa. Có vẻ như là cái sứ mệnh của con người chúng ta là để quấn vào nhau, để mà thương yêu nhau vậy đó. Chúng ta chỉ có một giá trị đó thôi, trong khi chúng ta có rất nhiều giá trị khác. Mà khi nào chúng ta mới biết những giá trị khác? Khi bị bỏ rơi, khi bị bồ đá. Mà bồ đá nó cũng giống như là bò đá vậy, thở không nổi. Khi bị phụ bạc, khi không còn thể nắm bắt được nữa, khi thất bại, khi khổ đau, thì chúng ta chìm vào cái khổ đau đó một thời gian. Có người thì chìm lâu, có người chìm mau. May cho những người họ thoát ra sớm thì tự nhiên trong đầu họ lóe ra những cái tia sáng. Họ bắt đầu thấy rằng một thời gian qua mình cứ sống cho ai không? Sống cho cái gì đâu? Chứ chưa bao giờ biết sống cho chính mình. Phần lớn khi mà tư vấn cho những cái cuộc hôn nhân tan vỡ đó, tan vỡ rồi còn tư vấn gì nữa? Mà thật ra hậu hôn nhân cũng cần kiếp lắm quý vị. Kể cả tư vấn cho hôn nhân đang trên bờ vực thẳm, tôi vẫn nói với người tư vấn rằng là người cần tư vấn đó là bạn. Cả một cuộc đời của bạn, có bao giờ bạn dành thời gian cho chính bạn chưa? Một sự đầu tư nghiêm túc, một quãng thời gian vài tháng, vài năm trời chỉ để sống cho bạn. Bạn gọi đó là một sự ích kỷ cũng được, nhưng mà tôi gọi rằng đó là một giai đoạn bạn biết thương mình, chăm sóc bản thân mình, từ thể chất cho tới tinh thần. Một thời gian mà bạn không để tâm hồn mình chạy lung tung, chạy lăng tăng ở bên ngoài. Tâm hồn bạn chỉ ở với bạn thôi. Bạn có thời gian để tập thể dục, tập yoga, ăn uống thực phẩm có dưỡng chất, đọc những quyển sách hay, tiếp xúc với người bạn lành, tìm những điều minh triết trong đời sống, khám phá những nguyên tắc vận hành của đất trời, kết nối những mối quan hệ cần thiết trong gia đình và xã hội, làm những việc công ích cho đời, cho người. Hoặc là những khoảng thời gian vác ba lô lên để kết nối với thiên nhiên, với đất trời, để hiểu thêm cái tôi của mình. Hoặc là một thời gian để mà ở trong những cái rừng thiền, để hành thiền, để xây dựng những năng lượng bình an, thảnh thơi, vững chãi, tự do, để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của mình. Cái đó bạn có gọi là ích kỷ không? Bạn làm như là bạn giỏi lắm vậy. Bạn không có ích kỷ à? Chúng ta phải ích kỷ chứ. Chúng ta vốn là ích kỷ, tại vì chúng ta là một con người. Và tôi cũng vẫn có sự ích kỷ trong lòng, từ ngày xưa cho tới cả bây giờ. Lúc nào mà mình không có chiến thắng được cái tôi của mình, thì lúc đó mình sẽ sống trong thế giới của sự ích kỷ. Mà ích kỷ có nghĩa là gì? Là lúc nào cũng dành quyền lợi về phía mình mà không nghĩ tới đối phương của mình, hoặc là dành nhiều hơn. Nhưng mà ở đây không phải là bạn dành cái quyền lợi cho bạn nhiều hơn. Ở đây là bạn đang làm tròn trách nhiệm của mình. Một cái người ổn định, vững chãi, đủ sự tử tế, đủ sự bao dung, để có đủ bản lĩnh đứng trước một người nào đó rằng tôi muốn thương bạn, thương một cách ngon lành, thương không đau khổ. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Và tôi sẽ làm điều đó. Vậy thì khi mà gắn kết cuộc đời với nhau, vô tình chúng ta có một cái sự hiểu lầm là mình sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời người đó, và người đó sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Sao chịu được? Sao người đó đau bụng giùm mình được? Sao người đó có thể ôm ấp cơn giận của mình được? Sao người đó lấp đầy những cái nỗi thèm khát cô đơn của mình được? Không thể. Người đó chỉ có thể san sẻ một phần nào thôi. Người đó chỉ an ủi, người đó chỉ nâng đỡ, người đó chỉ yểm trợ, người đó đóng vai trò phụ. Ta là diễn viên chính, là tác giả của cuộc đời mình. Dù chúng ta có cố tình đẩy qua người bên kia, dù người bên kia có cố gắng để níu cuộc đời ta lại, để muốn chịu trách nhiệm, thì đừng bao giờ tin điều đó. Không bao giờ có cái chuyện người này chịu khổ thế cho người kia, hay người này hạnh phúc giùm cho người kia. Nhưng mà khi đến với nhau đó, trong cái sự mù quáng của tình yêu, hay là một cái sự mù quáng tất yếu của mọi liên hệ tình cảm, đó là đối phương phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Mình cứ kiếm tiền, mình cứ đem quyền lực về, danh thơm tiếng tốt, để người kia được nở mặt nở mày, rồi người kia làm cho mình có hạnh phúc, hay là người kia ít nhất đừng có gây khổ đau cho mình. Và trong cái nhận thức sai lầm đó, chúng ta bắt đầu là rời bỏ trách nhiệm với bản thân, trong khi chúng ta có quá nhiều vấn đề. Tôi vẫn thường nói với các bạn đang suy sụp năng lượng, đang thất bại, đang có những vết thương tâm hồn là thầy cấm còn thương người nào nha. Con không có quyền thương ai trong lúc này hết. Đừng có chụp bắt bất cứ đối tượng nào, tại vì khi con chụp được là con sẽ hủy diệt ngay đối tượng đó. Tại vì con đâu có gì để cho người ta đâu. Khi con bắt đầu bước vào cuộc đời người ta là con khuynh đảo hết tất cả một sự cân bằng trong đời sống của người đó, để người đó chỉ biết mê muội con thôi, chỉ biết có con thôi, quên cha, quên mẹ, quên cả đường đi lối về. Con là một kẻ không có tử tế. Nếu không muốn nói con là kẻ độc ác. Để rồi ít bữa con chán, con bỏ. Bỏ một cái tâm hồn vất vơ, vất vưởng, nghiện ngập tình cảm. Phải mất rất lâu mới cân bằng được. Và chúng ta biết rằng là để giữ một cái tâm hồn bình an nó khó như thế nào không? Thiền định trầy trật mà nó cũng không an được bao nhiêu hết. Vậy mà dám chơi cái trò độc ác đó, khuấy nhiễu tâm hồn người khác. Thật ra mình đâu có ý đồ đó đâu, nhưng mà nó vô tình. Mình tưởng mình đến để mình cho một cái gì đó tốt đẹp, nhưng mình đâu bao giờ biết hết những cái gì mình đang làm. Mà không ngờ là mình đem không biết bao nhiêu là cái phiền toái. Người đó nhận không được bao nhiêu từ phía mình, mà phải chịu quá nhiều thứ từ phía mình, mà mình vẫn cho rằng là mình thương người đó, mình sống vì người đó. Không lẽ người thương của mình nói là anh ơi, anh bớt thương em lại đi, em sẽ rất là hạnh phúc. Người đó nói như vậy chắc là người đó chết với mình. Hay là ba mẹ ơi, ba mẹ bớt thương con lại đi, để con được dễ thở. Nói như vậy chắc là nó đi sớm. Mình bao giờ cũng muốn người thương mình nói câu rằng là em là number one của anh, anh là thiên thần của đời em. Không nói cũng ép cho nói. Cái gì mà kết thúc điện thoại cũng phải I love you mới chịu. Mà không nói câu đó là không ngủ được. Thì mình có tin là mình chịu trách nhiệm hết cho cuộc đời người ta không? Giá như mình được dạy dỗ rằng khi mình thiết lập một mối liên hệ tình cảm với ai đó, mình nói với người đó rằng tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm cho cuộc đời của bạn, tôi đóng góp. Nhưng bạn phải nhớ bạn là người đóng vai chính cho cuộc đời của bạn nghe. Khi nào em ngã thì anh nâng. Anh ngã em cũng có thể nâng. Nhưng mà em có ngã đâu mà bắt anh nâng hoài vậy? Anh có ngã đâu mà bắt em nâng hoài vậy? Tại sao cứ dựa vào nhau hoài vậy? Chúng ta quên đi một trong những cái thiên tính lớn của mình, đó là tự chủ cuộc đời của mình, tự sống cho cuộc đời của mình, biết thương mình. Biết thân mình cơ bản đó, đó là quản chế được những cái năng lượng tiêu cực, những phiền não, những cái vết thương của mình. Còn hay hơn nữa, đó là ứa ra được những cái năng lượng lành, những giá trị tốt đẹp cho người bình thường. Mà ít nhất là cho mình trước đi. Mình ổn với chính mình hài lòng với chính mình. Mình không có chạy lăng xăng, chạy rần rần để đi tìm cái sự đáp ứng của người khác. Gọi là mình đang ổn đó. Thì lúc đó có thể mình đủ tư cách để thương một người nào đó. Còn mình là bèo nhèo như con mèo ướt mà đòi thương người khác, thương cái nỗi gì? Có gì đâu thương. Kêu người ta thương mình thì có. Thì đáng lẽ mình nói rằng là: em ơi, tôi đang trầm cảm, vậy em thương tôi nổi không? Thì mình giấu cái trầm cảm đó đi. Mình đem chút tài năng mình ra nhá nhá. Mình lấy cái chút hấp dẫn của mình ra, mình nhá nhá, làm cho người kia hiểu lầm là mình chỉ là những cái nhá nhá đó thôi. Mà bên kia mà nếu mà yếu dạ mềm lòng thì thế nào cũng sập bẫy. Tưởng người thương mình chỉ là những cái đó thôi, mà bên trong là một cái câu chuyện rất là khủng khiếp, một bãi chiến trường tan hoang. Thì nếu mình vững, trái tim mình rộng lớn, thì cứ nhận lời, giúp đỡ, mà đừng có than trời trách đất nha. Còn nếu mà thấy mình không đủ sức, lực bất tòng tâm, lòng thì muốn nhưng mà khả năng thì không thể, thì cắn răng chịu đựng đi. Không đáp trả lại, không thương người cũng là một cách thương người. Không kết nối liên hệ tình cảm đó, hoặc là giảm bớt sự kết nối liên hệ tình cảm đó, hoặc là tạm thời không thương người đó một thời gian, cũng là một cách đối xử tử tế với người đó, cũng là một cách gọi là thương người ta thật sự. Thành ra không phải cái cuộc hôn nhân nào tôi cũng đổ vỡ, sắp đổ vỡ nào tôi cũng khuyên là xích lại gần nhau đi, đừng bỏ nhau. Vì các con, vì hạnh phúc lứa đôi, vì sĩ diện, vì danh dự, vân vân các kiểu, để mà các bạn phải chết sống gì phải ở với nhau hết. Không có, tôi không có khuyên như vậy. Tùy vào mỗi câu chuyện, tùy vào tình trạng tới mức nào, tùy vào cái cách họ, đôi bên họ sống với nhau như thế nào. Nếu chỉ là một vài lầm lỡ thì mình nên khuyên như vậy. Nhưng mà nhiều khi nó là một cái thói quen thâm căn cố đế mà họ không thể thay đổi được. Và một bên kia, một bên còn lại không đủ sức, không còn một chút sinh lực nào để tiếp tục được nữa. Và mình nhìn vào mình biết rằng là trong một thời gian ngắn, vài tháng hoặc một năm trời, thì họ không thể nào thay đổi được tình trạng. Mà trong thời gian đó thì đủ hủy diệt nhau thêm. Thì dĩ nhiên với tư cách của một người tư vấn tâm lý không có quyền để đề nghị người ta chia tay. Nhưng mà trong lúc đó tôi im lặng. Im lặng là đồng ý. Không lẽ mà nói ừ, chia tay đi con. Tôi nói như vậy là chắc là tôi không có sống yên đâu. Thì tôi phải nói rằng là tôi phải phân tích. Nếu tiếp tục á thì sẽ như thế nào, mà nếu dừng lại thì sẽ như thế nào, thì người đó chọn lựa. Nhưng mà nếu mình muốn người đó chọn cái phần dừng lại thì mình phải phân tích kỹ cái phần dừng lại. Đôi khi chỉ cần dừng lại một vài nhịp, một khoảng thời gian nào đó, tôi thì hết cách rồi, bên kia hết sức rồi, thì mình mới nghĩ rằng họ phải chọn cách đó thôi. Chứ còn nếu còn nước thì vẫn còn tát. Mình vẫn đề nghị họ là nên có khoảng thời gian tách ra, để hai bên tự làm mới bản thân mình. Bây giờ người này đề nghị người kia thay đổi thì không được, ai cũng có tự ái. Nhưng mà nếu mỗi bên tự quay về, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, thả ra, không có xiềng xích nhau nữa. Nhưng mà khổ nỗi là một là có, hay là không, chứ không có chuyện lấp lửng được. Người đó phải thuộc về mình tiếp tục, chứ không thể mà thả ra rồi nó đi chỗ khác sao. Cho nên cái phần mà gọi là tách ra để mỗi người quay về cuộc đời mình để chịu trách nhiệm, nó khó vô cùng quý vị, chứ không phải dễ đâu. Trên lý thuyết nó phải là như vậy, nhưng mà trên thực tế thì không dễ gì để tách ra đâu. Nghiện vào nhau rồi, nhiều khi ẩu đả, nhiều khi làm khổ nhau vậy chứ mà không có tách ra được. lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi đó, cho nên là cứ quấn vào nhau, hoặc là sợ hãi, tại vì mấy mươi năm rồi, một thời gian rất dài, mình chưa bao giờ sống một mình chưa bao giờ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Mình nhờ người kia chăm sóc giùm cảm xúc của mình. Mình giận thì người kia phải làm cho mình hết giận. Mình buồn thì người kia làm cho mình hết buồn. Mình muốn cái gì thì người đó thực hiện cái đó cho mình. Và ngược lại, người đó muốn thì mình cũng sẽ đáp ứng lại. Vậy thì người đó trả cuộc đời mình để cho mình, sao mình nhảy dựng lên vậy? Sao mình đau khổ? Sao mình than trời trách đất được? Cuộc đời mình thì người ta trả lại cho mình chứ. Người đó đi theo người khác thì người đó tiếp tục lao theo cái vòng xoáy đó là người này quấn vào người kia rồi đổ trách nhiệm cho nhau. Còn bây giờ mình, người ta quăng cuộc đời mình lại cho mình thì mình nhận đi. Tại mình giao cho người kia làm không có tốt, có thể mình làm tốt hơn thì mình cứ nhận cuộc đời mình lại. Cho dù là người ta giao cho mình vài tháng, vài năm, rồi nếu mà hai bên đều ổn thì đồng hành tiếp, thì mình cũng nên nhận đi. Tại vì nói thật quý vị rằng là, nói một cách ngược lại, nếu giờ này quý vị vẫn còn đầm ấm bên nhau đó, giờ này vẫn còn tay trong tay, vẫn còn yêu đương mặn nồng, thì coi chừng không phải là chúng ta đang làm một cái điều tốt đẹp nhất trong một liên hệ tình cảm đau ác, mà là chúng ta đang lệ thuộc vào nhau. Chúng ta lại đang bỏ rơi chính mình. Cho nên giận nhau, có những khoảng cách với nhau là một cơ hội để mỗi người buộc phải trở về với chính căn nhà của mình. Không có ở trọ nữa. Ở trọ đuổi hoài, ở trọ bị coi thường hoài, ở trọ không có gì an toàn chắc chắn hết. Cho nên phải về ở với chính mình thôi, căn nhà của mình. Đó là một tiếng chuông làm cho chúng ta tỉnh ra. Sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu, mà lúc là người, lúc là ngợm, lúc dễ thương, lúc khó thương, lúc vui, lúc khổ. Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Cuộc đời cho em, cuộc đời cho tôi trái cấm trên đôi môi em, tức là cho tình yêu đó. Mà cuộc đời cho thêm cho em cái cánh bay đi vội vàng, có sự phản bội sẵn ở trong đó. Nhưng mà không phải em mới có, mà tôi cũng có nữa. Cho nên đừng có mơ mộng nhé. Sơ hở cái là mất liền đó. Không có gì thuộc về mình mãi mãi đâu quý vị. Thì nếu để có cái điều ruột gan nhất khuyên cho cái việc yêu đương này đó, thì trong cái cuốn Yêu trong tỉnh thức á, sẵn quảng cáo luôn, mà quảng cáo cũng nhiều cuốn rồi đó mà chưa có thấy đâu hết. Đó là bạn bớt thương người đi, hãy quay về thương mình nhiều hơn đi. Chẳng ai có thể già giùm bạn, chẳng ai có thể chết giùm bạn, chẳng ai có thể đi về tương lai với bạn cả. Một kiếp khác, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình tốt nhất. Thì bạn vẫn cứ thương người, cứ thương đời, bạn cứ nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình, nhưng bạn phải biết quay về thương mình, mà thậm chí phải thương mình nhiều hơn. Tại vì trước giờ bạn đã thương người quá nhiều rồi. Nếu như thương người nhiều mà mình bình an, mình hạnh phúc, thì cứ tiếp tục. Và người thương của mình cũng nhận được những giá trị tốt đẹp từ nơi mình. Họ cảm thấy hạnh phúc, yêu đời yêu người hơn từ khi có mình, thì hãy cứ tiếp tục. Nhưng mà rõ ràng cái quan hệ trở nên nặng nề, trở nên khó nhọc, khổ nhiều hơn là hạnh phúc, thì phải xét lại. Mà cái điều bạn cần phải xét trước tiên và có thể là duy nhất, đó là bạn đã biết thương mình chưa? Mà biết thương mình có nghĩa là gì? Là biết tự chăm sóc chính mình, bớt nhờ vào người khác, bớt lệ thuộc vào người khác, bớt hy vọng, bớt chờ đợi vào người khác. Tại vì trong cái cách đó thì người kia chỉ cần làm cái gì trái với bạn là bạn mất vui. Người đó lỡ có một vài cái phiền não khống chế trong lòng họ là mình sẽ đau khổ. Quay về chịu trách nhiệm cho chính mình có nghĩa là biết thương mình. Mà biết thương mình cũng có nghĩa là biết thương người. Ít nhất là bớt phun vải rác rến lên người mình thương, bớt nhã độc, bớt điều khiển, bớt than phiền, trách móc, buộc tội. Sở dĩ mình như vậy là tại vì mình quá gắn kết vào cuộc đời của người ta, quá muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người ta. Bớt chịu trách nhiệm lại đi, thả ra. Câu hỏi là thả ra thì sống làm sao? Thôi giờ nghe bài hát Giọt Lệ Thiên Thu đi rồi nói chuyện.
Don't go.
Ngọc Ánh, Minh Đức, Phúc Hạnh và Hư Trúc. Long lanh giọt lệ là tại vì mình nhận ra một cái điều thật sự là kinh khủng. Đó là không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời mình bằng chính mình cả. Đó là mình bỏ ra nửa kiếp người hay là 2/3 kiếp người hay là cả một kiếp người chỉ để loanh quanh tình cảm thôi, mà không thấy được những cái giá trị khác lớn hơn hoặc là ngang bằng, chưa có khơi dậy những cái giá trị tốt đẹp khác, ít nhất cũng trên tình người, nhưng mà cho nó tráng kiện, cho nó đẹp đẽ, cho nó lung linh, hoặc là hướng tới cái tình thương lớn, trong đó mình yêu thương được rất nhiều người mà không cần những điều kiện. Và mình đã mất cái chí khí nam nhi hay là những hoài bão lý tưởng của mình cũng chỉ vì lanh quanh tình cảm, không thoát ra được. Và có thể nói cái nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh vẫn là tình cảm. Mà nếu bạn thoát được nó đó thì bạn bước tới một giá trị khác. Bạn nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính khác. Bạn có thể tiếp nhận một cái con người lớn lao ở trong chính mình. Mà nếu thoát khỏi tình cảm thì mình là cái gì? Câu hỏi nó vẫn còn đó. Và trước khi trả lời thì tôi nói rằng là bạn chỉ có thể long lanh giọt lệ này, một là trên giường bệnh, hai là sắp chết. Còn ba đó, nó còn có cái thứ ba nữa. Đó là tỉnh táo, thiền định để có trí tuệ. Bạn mới chợt nhận ra rằng bạn chỉ đang làm khổ người ta chứ không phải là đang làm thương người ta. Bạn chỉ chạy theo, chỉ dựa dẫm chứ không phải là bạn đang thật sự có một cái tình thương chân thật. Và bạn không thể nào nhận ra được điều đó nếu bạn đang say đắm trong tình yêu. Thậm chí bị bồ đá cho mấy phát rồi mà vẫn chưa tỉnh, chỉ lo trả đũa, chỉ uất hận thôi. Vậy thì để trả lời câu hỏi, nếu không lanh quanh tình người, nếu không bám víu vào các đối tượng thương yêu của mình, nếu mà không mong cầu, không hy vọng, không chờ đợi nữa, không có những cảm giác bay bổng tuyệt vời nâng niu bản ngã cái tôi này nữa, thì mình còn là cái gì? Bình an. Bình an là trạng thái không mong cầu nữa, không chạy theo nữa, không rượt đuổi, không nắm bắt, không hy vọng, không chờ đợi, an trú tuyệt đối trong phút giây này với dòng sông, với áng mây, với những đóa hoa, với tia nắng, với trẻ thơ, với công việc, với rất nhiều người xung quanh. Mình ở đâu thì tâm mình ở đó, nó thưởng thức được, nó kết nối được, nó nhận thấy những giá trị màu nhiệm của đất trời được. Đó là một phần tuyệt vời của con người. Tại sao mình không nhận lãnh? Tại sao mình không thừa nhận? Tại sao không đi tìm nó? Có thể chúng ta bị đồng nhất vào trong các mối liên hệ tình cảm quá lâu, cho nên chúng ta tưởng rằng sống là chỉ có như vậy thôi. Cho nên bạn cần có một chuyến đi. vác ba lô lên, rời khỏi cái chỗ thân quen, rời khỏi căn phòng đó, công việc đó, mối liên hệ đó. Không phải là mình chia tay, không phải là mình loại trừ, không phải là mình đi tìm những cái gì để cho riêng mình, mà mình bất kể những người thân của mình, sắp xếp một cuộc hành trình đủ để tỉnh ra. Để có thể lùi lại nhìn cái cuộc hành trình cuộc đời mình, thì mình đang đứng ở đâu trên con đường đi tìm hạnh phúc, để mình điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình. Trong đó có thể là vấn đề tình cảm là nặng nhất, nó ghì cuộc đời mình xuống. Thì ở đây tôi không có khuyên quý vị phải bỏ người thương của mình, đó là cái điều không nên. Ở đây tôi chỉ khuyên quý vị dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Có thể cái câu chuyện giữa mình với người ấy chưa giải quyết được thì cứ để đó, đừng có sợ mất. Tại vì nếu mà còn, mà trong cái tinh thần này, trong cái năng lượng này thì còn để làm gì? Chỉ để làm khổ nhau thôi, chỉ để tiếp tục giết chết cuộc đời nhau thôi. Và thậm chí nếu mình đủ tử tế thì thả cuộc đời người ta ra. Nếu mình không có làm tốt, hồi đó mình tưởng mình làm được, mà làm không được, không có nâng cuộc đời người ta lên được, không cho người ta thêm sức sống được, thì thả người ta ra để người khác giúp chứ, phải không? Hả? Mà nếu đang quen chưa có gì với nhau hết thì còn thả được, chứ còn nó ràng rịch tùm lum hết rồi thả sao được mà thả. Mà thiếu, nếu không thả được thì thả một thời gian ngắn, mỗi người đi vào rừng thiền ở. Hai người đi không được thì một trong hai người nên đi, đi về rừng thiền, hay là xách ba lô về miền hoang dã, làm cái gì cũng được, miễn là bạn cần có một cuộc cách mạng cho cuộc đời của bạn, cuộc cách mạng cho hôn nhân này, cho liên hệ tình cảm này. Mà trong đó phải tách ra mới làm được, chứ đừng có nói rằng là ở đâu làm cũng được, ở đâu tu cũng được. Đủ lâu để mình cho mình cơ hội làm mới bản thân của mình. Tôi nói anh Trịnh Công Sơn, anh nói với tôi rằng là kể cả khi anh thấy con người anh chán quá đi, nhàm quá, không có gì hay ho đi cho bạn bè hay là cho những người thân của mình, anh cũng phải đi làm mới con người của anh nữa. Đời ta hết mang điều mới lạ, đời tôi hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ. Chỉ mới ơ hờ thôi là có vấn đề rồi đó. Đã thấy là không tròn trách nhiệm, đã thấy không dễ thương rồi, huống gì mà còn đè bẹp cuộc đời người khác mà chưa chịu tha nữa, phải không? Cho nên chúng ta phải luôn luôn làm mới bản thân mình. Mà nếu cần có một cái điều kiện đủ để cái sự làm mới đó nó đủ mãnh liệt, giúp cho chúng ta vươn vai đứng dậy trưởng thành, thoát khỏi những cái giới hạn tầm thường làng nhàng của mình, thì cần có một sự cách ly ra. Mỗi người trở về an trú nơi thế giới của mình, mỗi người quay về chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Nếu mà không thể có những chuyến đi xa đó được thì phòng ai nấy ở, hay là người ở nhà bên này, người ở nhà bên kia. Mà lỡ ở trong một căn nhà thì bớt gặp nhau, bớt nói chuyện, nhưng phải báo cho bên kia biết chứ. Tự nhiên mà mình làm như vậy là bên kia người ta phản ứng dữ dội. 3 ngày, 7 ngày không tiếp xúc sâu, chỉ trả lời những cái câu cần thiết thôi, không phải là để dành thời gian mình chat với người khác, mà dành thời gian cho mình thật sự. Bây giờ tôi hỏi, tôi dám nói thật với quý vị, tôi dám cam đoan với quý vị là bây giờ tối nay quý vị về nhà đó, quý vị nói với người thương của mình, hoặc là viết một tờ giấy, mình nói là mật ong ơi, honey đó thì mật ong chứ còn, hay là cục đường cũng được, là cho anh xin 7 ngày để anh tịnh dưỡng tâm hồn, rồi phải chỉ cái chỗ đến, đi theo thầy Minh Niệm hay là đi tới thiền viện nào đó, Hoặc là thưa anh là em muốn có được vài ngày để nhìn lại mình, thanh tịnh hóa tâm hồn của mình. Hay là xài cái từ là làm mới bản thân mình. Tôi bảo đảm người kia ký ngay lập tức. Người kia mong lâu lắm rồi. Bây giờ quý vị nói với các con mình đi. Con mẹ đi khóa tu thì mình niệm 10 ngày nha. Mẹ ơi con cảm ơn mẹ vô cùng. Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Chứ đừng có tưởng là sự có mặt của mình là ngon lành đâu. Thì người ta cũng cần mình vậy, nhưng mà có thể lúc này mệt lắm rồi. Ai cũng cần hết quý vị. Ai cũng cần không gian cho riêng mình. Ai cũng cần một trạng thái không ràng buộc. Tại sao mình cứ sống trạng thái ràng buộc hoài vậy? Nếu mà ràng buộc mình như không ràng buộc á, thương mà không có vấn vương á, thì cứ thương. Thương mà không khổ thì cứ thương. Chắc phải có cuốn sách thương mà không khổ nữa. Tại vì hãy thương là nó cứ khổ. Cho nên bây giờ chọn đi. Một là thương mà khổ. Hai là không thương không khổ. Ba, thương mà không khổ. Chắc chọn thứ ba hả? Quá tham lam. Chọn cái thứ hai trước. Phải không thương rồi mới không khổ. Làm cho tốt đi rồi mới thương mới không khổ được. Mà mình không thương người thì mình thương mình. Chứ sao gọi là không có việc để làm. Mình không nắm bắt nữa thì mình an trú, dừng lại. Ủa, dừng lại là một trạng thái quan trọng để cân bằng con người mà. Để sống sâu sắc mà. Chứ đâu phải lúc nào cũng phải mơ mộng, lúc nào phải rượt đuổi, lúc nào cũng phải nắm bắt đâu. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm. Muôn đất thì luôn luôn là nằm rồi. Còn núi là muôn đời là đứng, mà riêng ta thì rộn ràng. Con người nè, biết làm sao cho nó ổn hết. Đứng cũng không được, ngồi cũng không được, nằm cũng không được. Chạy đông, chạy tay. Chụp hết đối tượng này tới đối tượng khác, cũng không thấy ổn nữa. Dừng lại thôi. Dừng lại là ổn. Đừng nắm bắt nữa. Có thể là cái việc mà cuộc hành trình để trở về cho chính mình, làm mới chính mình, hay là tìm lại chính mình, chúng ta cần rất nhiều thời gian để nói với nhau. Nhưng mà ít nhất là mình phải có cái ý niệm thôi. Ý niệm muốn được quay về thương mình. Mà thậm chí hai cái liên hệ đang rất tốt vậy. Cái liên hệ giữa đôi bên rất tốt vậy. Mà mình cũng nói với người thương mình là cho mình xin ít thời gian trong ngày để mình ngồi thiền, để mình tập yoga, để mình tập thể dục, để mình đọc những cuốn sách hay, để mình trò chuyện với những người bạn lành, để nuôi dưỡng tâm hồn. Thì bên kia là cái người biết chuyện, cái người có hiểu biết, thì thế nào họ cũng đồng tình. Và thậm chí họ còn tán dương mình, ủng hộ hết mình. Mình xin đi nghe thì thầy Minh Niệm giảng là cho liền, đồng ý liền. Tại vì mỗi lần đi nghe về thấy tươi quá, thấy dễ thương quá. Có trong ngày như vậy có những khoảng tiếp xúc nhau, có những khoảng phải tách ra nhau. Trong vài ngày phải có một ngày off, không gặp mặt. Hoặc là gặp mặt mà không nói chuyện, hoặc nói chuyện thì nói những chuyện cơ bản thôi. Còn lại là mỗi người phải về thực tập phần của mình, chăm sóc tâm hồn của mình, chăm sóc khu vườn tâm của mình. Thì tôi nghĩ nếu mà ai cũng ý thức điều đó, ai cũng giữ vững cái nguyên tắc đó đó, thì tình cảm nó sẽ không còn trở thành một gánh nặng, một nỗi khổ, một cái nỗi sợ của nhân sinh nữa. Tình cảm, tình yêu, tình thương vốn rất là đẹp. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ cho nhau mãi mãi, sẽ theo nhau mãi mãi. Tất cả cũng tàn phai. Danh dự, quyền lực, sự hấp dẫn về nhan sắc thì tất cả nó cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Nhưng mà cái còn lại ở trong nhau đó, theo nhau suốt cuộc hành trình này, và kể cả kiếp sau, nếu như có cái kiếp sau, thì đó là cái sự tử tế với nhau. Đó là những cái giá trị tốt đẹp cho nhau. Những cái gì mình nâng đỡ, những cái gì mình ủy lạo, những cái gì mình sẻ chia. Và đặc biệt là cái sự buông xả cái bản ngã của mình, để mình nhường cuộc đời mình rất nhiều cho người ấy, thì người đó sẽ giữ mãi ở trong lòng. Tại vì cái đó nó đã nâng cuộc đời người đó lên. Tất cả sẽ tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Kể cả những hấp dẫn về thể xác cũng sẽ tàn phai. Nó sẽ theo vô thường, nó sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng mà cái còn ở lại là tình thương. Tình thương đây không phải là cái sự nghiện ngập về cảm xúc, mà là sự hiến tặng những giá trị tốt đẹp cho nhau. Chỉ tình thương ở lại, những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Vậy thì chúng ta cũng phải quay trở về với tình cảm con người. Chúng ta sẽ tiếp tục thương yêu nhau trong một cái nhan diện mới, trong một cái năng lượng mới, trong một cái thái độ mới. Trong đó vừa thương người mà cũng vừa thương mình. Trong đó giữ cân bằng phần mình và để người giữ cân bằng phần người. Trong đó khi nào em ngã thì anh nâng, anh ngã thì em nâng, nhưng mà nâng nhau chút thôi. Rồi mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Trong đó chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau tự bảo hộ bản thân mình, tự chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Và nếu có thể tử tế hơn là mời lên những giá trị tốt đẹp ở trong nhau, đánh thức những giá trị như là bình an, như là thảnh thơi, như là tự do. Trước giờ là mình chỉ đánh thức giá trị ham muốn của người kia ở trong họ thôi. Mình tưới tẩm cái sự ham muốn đó. Bây giờ mình tưới tẩm cái nhu cầu muốn đi về cái sự bình an. Thay vì người đó nghiện vào mình thì người đó đi tìm cái sự bình an. Thay vì người đó lúc nào cũng cần mình thì họ quay về để chịu trách nhiệm cho những cơn cảm xúc trong lòng của họ. Họ làm cho họ giảm ham muốn lại thì họ sẽ bớt nghiện vào mình. Đó có thể là một sự tử tế nhất trong những cái sự tử tế mà mình dành cho người thương của mình. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Kính thưa đại chúng, bây giờ là mình còn nửa tiếng nữa. Mình bây giờ là 7:30. Thì mời đại chúng có thể đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những cảm nhận của mình khi mà nghe hai bài pháp thoại vừa qua. Bây giờ tay lên thì các bạn sẽ truyền cái mic tới. Mời bạn đứng lên.
Xin chào thầy, xin chào quý bà con. Trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức đã kết nối cái mối nhân duyên để cho con được tham dự cái buổi nói chuyện này. Trước khi con đến đây thì con tính là sẽ hỏi thầy một câu hỏi liên quan đến cái hạnh phúc của cá nhân. Thế nhưng mà sau khi nghe cái buổi nói chuyện của thầy thì con thấy là mình đã nhẹ lòng đi rất nhiều. Và mình đã dường như là con đã tìm ra được cái đường đi cho mình, là biết thương mình thì sẽ biết thương người. Thế đây thì con chỉ muốn hỏi là gần nhất thầy có cái khóa tu tập nào được không ạ?
Nói thiệt với bạn, đây là câu khó trả lời nhất luôn, chứ không phải là những câu hỏi về tâm lý đâu. Tại vì đằng này còn tùy thuộc vào một số điều kiện khách quan ở bên ngoài đó. Mình chưa có chủ động được hoàn cảnh. Mình có rất là mong muốn có mặt nhiều hơn, có những cái buổi thuyết giảng như vậy, là các khóa tu cho đại chúng. Nhưng mà cái điều kiện khách quan nó chưa có thuận lợi. Thành ra cũng đang cố gắng sắp xếp tốt nhất có thể. Và nếu mà có một cái điều hẹn ước thì hẹn ước gần thì có thể là thỉnh thoảng thầy sẽ xuất hiện trở lại vài lần hay là nhiều hơn vài lần trong năm. Còn hoặc là điều hứa hẹn xa là mình sẽ có một cái nơi tu tập mà cố định ở Dầu Tiếng, Bình Dương, tức là mình sẽ có một thiền viện tương lai ở đó. Và mình đang trên cái tiến trình hoàn tất thủ tục pháp lý. Thì hy vọng là 1.5 năm hoặc là 2 năm nữa mình sẽ câu này nói cách đây 1 năm mình có được cái thiền viện đó. Thì thầy và đoàn thể Niệm Tỉnh Thức đang rất là nỗ lực để luôn luôn có cơ hội để cống hiến cho đại chúng nhiều cái sinh hoạt có tính chất nuôi dưỡng như vậy. Cảm ơn câu hỏi đại diện của bạn.
Xin cảm ơn thầy.
Con chào thầy, chào quý đại chúng. Đây là lần đầu tiên con có mặt ở một nơi mà chia sẻ về Phật Pháp. Tại con là người Công giáo. Đây là một cái điều mà con cảm thấy là rất là hạnh phúc và may mắn. Và đặc biệt là con đang lại là một cộng tác viên của Viện Đào tạo Bách Khoa BKE. Thì ở đó thì con cũng được học hỏi rất nhiều. Và con cũng lại may mắn là ngày 1 tây tháng 10 này con lại đi thiền ở Bassana. Con là người Công giáo nhưng mà con lại có những cái cơ duyên mà trước khi con đi con lại nghe những cái bài giảng của thầy, và đặc biệt nhất là cái bài mà yêu thương cái bé, cái tôi bé, bé nhỏ, thì con lại thấy con ở trong đó rất là nhiều. Vì bản thân của con là rất là nóng nảy và con hay phán xét nữa, nên là con muốn người khác làm theo ý của con. Mà con hy vọng rằng là sau khi con đi thiền Vipassana 10 ngày á, thì con sợ là sau khi con về á, thì cái bản ngã của con á, nó lại tái diễn. Thì thầy có một cách nào đó, tại vì con cũng cảm nhận được từ những người bạn của con đã đi thiền rồi mà về thì con thấy không có gì khác nhiều hết. Nên là bây giờ con rất là lo lắng cho bản thân con, tại vì ngày mốt con đi rồi mà con sợ con đi 10 ngày về mà con cũng như cũ thì con thấy con tiếc quá. Thì không biết là thầy có hướng gì cho giúp đỡ cho con để sau khi con đi thiền về con lại tốt hơn ạ. Con cảm ơn. Cảm ơn đại chúng ạ.
Nếu mà 10 ngày á mà không có thay đổi nhiều, dạ, mà thay đổi ít thì cũng được chứ.
Dạ.
Còn hơn là nhiều tháng, nhiều năm mình chưa có sự thay đổi nào.
Dạ.
À, nhưng mà thật ra thì nếu mà mình biết cách á, thì mình sẽ có sự thay đổi nhiều hơn. Trước hết mình phải tin rằng khi mà mình mới bắt đầu thực tập á, thì chưa có sự thay đổi nhiều được đâu.
Dạ.
Phải cần một cái quãng thời gian dài. Khi mà mình có mặt trong một cái khóa thiền như vậy, ít nhất mình đã làm được một cái chuyện là mình tách ra khỏi cái môi trường mình đang sống.
Yeah.
Rồi mình tập cho mình một cái thói quen là không có chụp mắt nữa. Bạn rời điện thoại, bạn rời internet, bạn rời những công việc mà nó gây áp lực. Và thân tâm bạn nó bắt đầu nó thở phào nhẹ nhõm, nó hưởng được khí trời, nó tiếp xúc được mọi thứ, nó màu nhiệm. Nhìn là có thể thấy các giác quan của bạn bắt đầu nó hoạt động tốt trở lại. Nó có thể thưởng thức được giá trị màu nhiệm đang diễn ra trong giây phút của hiện tại. Rồi tâm nó lắng yên, rồi bắt đầu nhìn thấy cái tôi bản ngã mình nó cựa quậy. Rồi mình có thể đạt được một số trạng thái như là an định, rồi có thể là không suy tưởng, hoặc có thể phát hiện được một vài cái phiền não của mình.
Yeah.
Mà những cái đó có thể khi trở về cái môi trường động trở lại nó không có còn được nữa. Có người giỏi thì duy trì được một thời gian ngắn, có người thì về là mất hết. Cái đó nó chỉ có thể diễn ra trong 10 ngày đó thôi thì cũng đáng giá 10 ngày để có được những cái đó. Sợ là không có được những cái đó luôn nữa thôi.
Yeah.
Thì như vậy thì khi mà một cái người đi đường thiền về mà không có nhiều thay đổi, mình đừng có phán xét liền rằng là người này tu mà sao không thay đổi được. Bạn ơi, bạn tu đi, bạn cho thấy là nhiều khi 10 năm mà không thay đổi được bao nhiêu hết trơn á.
Yeah.
Thiệt.
Yeah.
Tu năm đầu nó đổi dữ lắm. Cái tưởng là năm thứ hai chắc là giác ngộ luôn.
Yeah.
Ai ngờ năm thứ hai đứng yên chỗ nó không nhúc nhích cục cựa gì hết. Nó ngộ vậy đó.
Dạ.
Rồi tới năm thứ ba, thứ tư rồi nó mới đi tiếp được nữa. Cái cuộc hành trình nó như vậy. Thì chắc là thầy cũng hiểu cái ý của bạn là nếu mà mình thực tập có một cái cách nào đó nó đúng á, thì có thể sự thay đổi nó diễn ra nhiều hơn.
Dạ.
Thì thầy cũng đồng tình với bạn. Nhưng bạn phải chấp nhận với thầy rằng là cho dù bạn nắm hết mọi bí quyết, thầy có thể cho bạn thêm một số lời khuyên. Nhưng á, khi tới rừng thiền rồi đó, thì bạn sẽ không xài hết được những cái lời khuyên này đâu.
Yeah.
Cái bản tính cố hữu của mình, cái thói quen nó vẫn ghì mình xuống à. Thì nó chỉ gặt hái được một ít thành quả thôi. Nhưng mà nếu để có một lời khuyên cho bạn thì chắc thầy đoán cái ý của bạn là có một số bạn hành thiền về cái bản ngã nó đi theo một cái hướng khác, tức là thể hiện mình là cái người có hành thiền chứ gì, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Đó, thì thầy khuyên bạn là khi bạn đến một cái trung tâm thiền Vipassana đó, thì thật ra Vipassana có nhiều nhánh khác nhau. Có
em
những
có
cái
đi ở Hồng Trung Sơn à.
Thì có thể đó chuyên về quán cảm thọ trên thân á.
Dạ.
Tức là cái sensation của mình á thì nó thuộc về thân thể nhiều hơn. Thì cái đó nó cũng rất là cần thiết, phải nói là cực kỳ cần thiết cho những bạn đã sống môi trường động và cuốn theo ngoại cảnh quá nhiều. Thì bây giờ chúng ta phải dừng lại và kết nối với một cái đối tượng nó dễ dàng cụ thể, đó là cơ thể của mình. Tuy nhiên nếu mà mình không có làm một cái việc này nữa đó, thì có thể mình sẽ phát sinh ra một cái tâm bám víu là mình đã làm được một cái điều mà không ai làm được, đó là mình quan sát được thân thể hay là những cái dòng cảm thọ trên thân thể của mình. Tức là phải bạn phải quan sát thái độ của mình kèm theo nữa.
Yeah.
Tức là khi mình quan sát những cái dòng cảm thọ đó, những cái hiện tượng đó, thì bạn cũng phải dòm cái tâm mình một chút, xem coi nó đang thức, nó đang mân mê, nó đang muốn bám víu hay không. Nếu có thì phải nhả ra.
Yeah.
Nó có hy vọng, nó có chờ đợi cái trạng thái tuyệt vời đó trở lại nữa hay không. Nếu có thì phải buông xả.
Yeah.
Thì chính cái thái độ á, nó mới quyết định nên bản ngã nở ra hay là thu lại. Thì thái độ đây là thường bám víu, tức là đi tìm những cái thức ăn khác. Trước đây thức ăn có thể là sự công nhận, sự để phục hay là tình cảm. Bây giờ thức ăn có thể là thiền định. Thì cái nào nó cũng là thức ăn của bản ngã hết. Chỉ có điều nếu bạn biết cách đó, sử dụng thiền định, nó không phải chỉ là thức ăn của bản ngã, mà chỉ là cũng đồng thời là cái phương thuốc luôn để trị liệu cho bản ngã. Thì cái này bạn phải học hỏi rất nhiều, phải cần nhiều thời gian để tiếp cận các vị thầy có kinh nghiệm. Họ sẽ chỉ thêm cho bạn cái cách nào để vừa hành thiền mà không mắc kẹt vào trong đó. Cảm ơn câu hỏi các bạn.
Cảm ơn thầy ạ.
Lời đầu tiên nhỏ con xin được chào thầy và con xin được chào tất cả các cô chú, các anh chị em thiền sinh ở đây. Hôm nay con nghe pháp thoại của thầy rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên con được gặp thầy trực tiếp. Nên là nếu con có cái câu chữ nào nó hơi vụn về thì con xin mong thầy và các cô chú, các anh chị em thiền sinh thông cảm nha con. Con hơi run quá. Con có một cái câu hỏi mà con đã có ở trong đầu rất là lâu rồi. Khi mà con nghe những bài pháp thoại của thầy, khi con liên hệ đến cái chuyện cá nhân con, thì có một cái chuyện mà con thấy khắc khoải, đó là cái người mà mình thương yêu, nếu như mà họ có một cái hành động họ ích kỷ, ở đây không phải là không chỉ là ích kỷ trong suy nghĩ tình cảm mà còn ích kỷ trong những giá trị tinh thần và kể cả trong vật chất nữa. Thì khi mà con nghe lời thầy, con suy nghĩ là mình hãy bỏ qua cái vai trò của mình là một người yêu, một người bạn gái hay là thế nào đó, mà mình hãy là một người bạn. Thì con lại cảm thấy là nếu là một người bạn, con cũng không thể nào thông cảm được cho một sự ích kỷ.
Thì đừng có chơi nữa. Nó có cái lý do gì con... đó mà.
Thật ra thì con cũng đã thử là mình quên cái chuyện đó đi. Mình đương nhiên một người họ sẽ có những cái không hay, mình không thương được thì mình chấp nhận chuyện đó, mình bỏ qua. Nhưng mà con càng bỏ qua, con càng quên, con càng không nói thì cái chuyện đó nó lại càng lớn, nó càng đập vào mắt con. Thì ở đây lại là một người đàn ông thì mình lại khó mình nói làm sao cho nó không động chạm tự ái là anh là một người ích kỷ quá. Con rất khó đặt vấn đề làm sao để họ không bị tổn thương, mà nó có thể hướng cho họ hiểu được là ở trong cái mối quan hệ này con đang cảm thấy là mình bị bòn rút từ đầu tới cuối.
Sao mà... dạy vậy con? Sao mình biết nói vậy rồi mình cho nó làm chi vậy?
Dạ tại vì con thấy là mình có tình cảm thì mình cứ thương thôi ạ.
Đó.
Dạ.
Thì bây giờ con nói cho thầy nghe coi là hắn có những điểm nào mà con thương nè.
Con thương vì người đó là một người rất là nghiêm túc trong công việc và đam mê, và rất là thương gia đình. Nhưng mà vì cha của con lại là một người rất là rộng lượng, thì khi mà con tiếp xúc thời gian đầu tiên thì con không có nhìn thấy được cái sự kém rộng lượng của bạn đó.
Vấn đề nó bắt đầu xảy ra đây, tức là kém rộng lượng nó có khác với ích kỷ nhé. Là tại vì có thể con đang so sánh người ấy với cha của con. Có thể thầy chỉ đặt giả thuyết thôi. Có thể trong quá khứ con đã đón nhận một cái tình thương lớn như vậy và nó bị gián đoạn tại vì con đang bước qua một cái ngã rẽ của tuổi trưởng thành. Và con phải tìm một đối tượng khác để thế vào cái vai đó mà hắn không đóng nổi cái vai đó. Tại vì hắn không phải là cha của con. Hắn chỉ là một người ở ngang lứa tuổi của con thôi, thí dụ vậy. Hoặc là cho dù hắn có lớn hơn con vài tuổi thì hắn có những cái giá trị khác mà có thể, thí dụ như ba con, cha con có tình thương dành cho con là 80-90%, thì người đó có thể cho con 50-60%. Nó sẽ không là ích kỷ nếu nó đủ để có thể xây dựng một cái gia đình từ vật chất cho tới tinh thần, để hai bên đều hạnh phúc với điều kiện con chấp nhận điều đó. Nhưng con không chấp nhận. Một là tại vì con muốn đòi nhiều hơn cái hắn đang có. Thí dụ con cũng muốn y như là bà của con hay là cha của con. Hai á, cũng có thể là tại vì hắn quá thấp, quá ít, thật sự là quá ít. Mà cái sự thẩm định này đó, con phải cần vài người nữa cùng với con để giúp con có cái nhìn nó khách quan hơn. Thay vì con chỉ nhìn từ cái góc độ của mình, thì thầy sợ khi mình nhìn góc độ với mình bị cái sự so sánh. Và thậm chí có thể là trong quá khứ đó, thầy không biết cái câu chuyện của con làm sao, nhưng mà thầy biết có những người mà trong quá khứ không có được thương yêu đủ đó, cha mẹ không có thương yêu đủ, cho nên tới khi mà vào đời thì họ để tìm những đối tượng nào có thể thương yêu giống như cha mẹ của mình. Và khi mà đối tượng đó không có làm được điều đó thì mình nghĩ đối tượng này không có thương mình, chỉ cần thương ít thôi, ít hơn cái mức mình cần hoặc là ít hơn cái mức ban đầu đó, thì mình có thể nghĩ đối tượng này không có thương yêu mình. Thì bây giờ đó là một cái giả thuyết, tức là thầy đặt giả thuyết ra là con cần phải xét lại cái tình cảm của hắn là ích kỷ thật hay là chỉ vì nó không có được như con mong muốn, mà cái mong muốn của con đây có thể đang so sánh với bà con, hay là hắn ích kỷ thật. Thì bây giờ chúng ta xét tới trường hợp ích kỷ thật. Nếu hắn ích kỷ thật á, thì thầy mới hỏi con á, là hắn có những cái giá trị nổi bật nào mà khiến con thương hắn. Thì thầy muốn con á, tối nay về nhà viết ra một tờ giấy hay là viết cho hắn một cái lá thơ, còn liệt kê ra hết tất cả những cái hay, cái đẹp, cái tốt mà con nhìn thấy từ nơi người đó, thậm chí là những ân tình người đó cho mình. Rồi tiếp sau đó đó, con mới so kè với một cái nhóm những cái giá trị này cộng với cái tính ích kỷ thì chọn cái nhóm nào. Thì nhiều khi nó cũng đang rất là cân nhắc, nhưng mà thầy chỉ e rằng là con chỉ chú ý vào cái nhóm ích kỷ mà con quên chú ý những giá trị còn lại, và con nhìn vào hắn chỉ là một sự ích kỷ thôi mà không thấy những giá trị còn lại. Thì ở đây thầy muốn con nhìn thấy cả hai nhóm, có ích kỷ nhưng mà có những cái giá trị còn lại. Tiếp theo bây giờ con mới đặt vấn đề, một là hắn phải thay đổi sự ích kỷ, hai là mình phải chấp nhận cái sự ích kỷ, đúng không? Thì bây giờ á, con với hắn quen nhau được bao lâu rồi?
Dạ, 2 năm rồi thầy.
Vậy thì sự ích kỷ của hắn mỗi ngày càng lớn hơn hay là nhỏ lại?
Dạ, nhờ con gửi bài pháp thoại của thầy mỗi tháng. Thật ra là mẹ của hắn cũng đi nghe thầy rất nhiều, và con biết đến thầy cũng là nhờ mẹ hắn dẫn đi. Mà mẹ hắn gửi thì hắn không nghe, mà con gửi thì nghe.
Thì có thay đổi không?
Dạ, thật ra là cái lần mà cãi nhau to nhất á, là con lật bài ngửa luôn. Con không có là nói mà để ý đến lòng tự tôn, tự ái đàn ông nữa. Con lật bài ngửa luôn rồi hắn nói là bây giờ anh ích kỷ gì đó, em quen không quen.
Nhưng mà thầy vẫn hỏi con là khi con gửi những cái bài pháp thoại đó hắn có thay đổi không?
Dạ, nhích nhích từng chút.
Thôi ráng 10 năm nữa đi con. Tại vì kiên nhẫn là chứng tích của một tình yêu đích thực mà. Và thầy tiếp tục cái ý đó là nếu mà con là cái người làm hắn thay đổi được thì hắn sẽ không bao giờ bỏ con được. Chỉ sợ rằng con chỉ tới để hưởng những giá trị tốt đẹp thôi. Còn phần ích kỷ đó con cứ lăm le, con cứ đe dọa, con cứ soi mói, con cứ dán nhãn hiệu, con cứ gọi tên á, thì một cái đứa khác á, nó nói anh đâu có ích kỷ đâu, đối với em anh vậy là được rồi. Thì coi như là mất đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thầy lại phân tích tâm lý tiếp để thầy tiếp tục bênh vực hắn. Có thể hắn là đệ tử thầy sao? Trong xã hội nó có những cái nhóm người ngộ lắm. Thí dụ có những nhóm người họ rất là bài bản, chỉnh chu, nguyên tắc, luật lệ. Thường là nhóm những người kỹ sư á, họ đi theo cái nhóm đó, hay là những cái người sống theo nguyên tắc nhiều hơn. Ít có đi theo cái nhóm đối nghịch là cảm xúc á. Thì cái nhóm này đó thì họ ít lăng xả, ít có dễ chịu trách nhiệm, ít có thể hiện tình cảm đó. Nhưng mà khi họ nhận lãnh trách nhiệm nào thì họ làm rất là tốt, tới nơi tới chốn, làm ít nhưng mà chắc chắn, không có hứa nhiều nhưng mà làm chút chút thôi, nhưng mà mình tin tưởng khi mà người đó nhận trách nhiệm. Nhóm thứ hai là nhóm tràn đầy cảm xúc, thường là nhóm của những người làm những cái nghề thuộc về nghệ thuật, hay là những người có những tâm hồn nhạy cảm á, thì họ rất là mẫn cảm, họ rất là dễ trải lòng, họ rất là vồ vập khi thương mình, họ thể hiện tất cả mọi thứ, nhưng mà lên cũng nhanh mà tuột xuống cũng vội. Và họ nghĩ họ làm được tất cả mà cuối cùng chẳng làm được bao nhiêu. Hoặc là họ thương mình nhiều nhưng họ làm phiền mình cũng nhiều. Còn cái nhóm còn lại có thể thương ít mà làm phiền ít, thì giờ con chọn đi. Thầy chỉ đặt giả thiết thôi chứ chưa chắc hắn là cái người như vậy, phải không? Để rồi cái cuối cùng á, nếu như sự ích kỷ đó nó lấn áp hết mọi tình cảm, hắn thể hiện sự ích kỷ thật sự, cái gì cũng nghĩ cho bản thân mình hết mà không nghĩ tới bạn hay là những người khác đó. Thầy nói thiệt, khi thầy quan sát một người mà đối xử một người khác không tử tế, mà cho dù đối xử tử tế với thầy thì thầy cũng không nhận người đó làm bạn hồi còn nhỏ đó. Tức là mình phải nhìn qua cái cách của người khác. Có khi hắn chưa có thể trải lòng với mình, nhưng mà hắn có thể trải lòng với những người thân hay là bạn bè gì đó. Tại vì những người thân bạn bè bật được cái kênh của hắn mà mình chưa bật được, hoặc là hắn đang dò chừng, hắn chuẩn bị cho mình nhiều lắm nhưng cũng phải coi mình sao hắn mới cho, thí dụ vậy. Thành ra bạn phải đi tìm hiểu cái sự ích kỷ nó đến từ đâu. Một, có thể là do ảnh hưởng gia đình. Hai, là do họ chưa mở lòng ra được, do một vài cái lý do nào đó, cân nhắc hay là sợ hãi gì đó. Còn ba, nếu mà hắn là một kẻ ích kỷ thật thì cái thách thức là bạn có thể giúp người đó thay đổi được hay không. Còn nếu như không được, bạn thấy hắn ích kỷ trong mọi trường hợp, ích kỷ với tất cả mọi người, thì cho hắn đi đi, bận lòng chi. Cảm ơn câu hỏi của con. Tại vì khi mà một cái người mà nó để lại cho cái niềm thiếu kính trọng trong lòng của mình á, một cái người mà để lại cái niềm thiếu kính trọng trong lòng mình, thì mình không có thể đi đường dài với người đó được.
À, con chào thầy ạ, chào các cô chú và anh chị ạ. À, con muốn hỏi một chút xíu là trong việc thực hành thiền á, nếu mà quan sát cảm giác và quan sát hơi thở thì nó có cái để quan sát, nhưng mà khi mà quan sát tâm, tức là mình tức giận hoặc là mình có ham muốn, thì khi con nhìn vào thì con không thấy cái gì cả. Con muốn hỏi thầy là cái cách thức, hoặc là mình nên quan sát vào cái gì trong cái việc quan sát tâm ấy. Con cảm ơn thầy.
À, đúng là quan sát tâm khó lắm bạn. À, nó thiên hình vạn trạng, hoặc là nó không có hình tướng gì hết. Thì bạn có thể nhìn vào nó trong hai nhóm. Một cái nhóm là cảm xúc, và nhóm thứ hai là nhóm vọng tưởng, nó thuộc về tâm. Những suy nghĩ, những lo lắng của bạn á, nó thuộc về tâm đó. Bạn có thể tiếp cận được với những cái vọng tưởng đó. Hay là những cảm xúc như là buồn, giận, thương, ghét, vân vân, thì là cảm xúc. Thì cái nhóm vọng tưởng á, nó có thể dễ tiếp cận hơn là cái nhóm cảm xúc. Hồi đầu bạn ngồi thiền thì bạn không có bắt được cái vọng tưởng đâu. Tức là mỗi lần bạn nhìn nó là nó mất tiêu. Thậm chí bạn bắt được cái đuôi nó thôi. Nhưng mà từ từ nó sẽ thiện xảo bạn. Bạn tập 100 lần nó khác với lần đầu. Bạn tập vài năm thì tự nhiên bạn thấy cái chuyện nhìn vào vọng tưởng nó dễ như nhìn bằng tay của mình vậy đó. Mặc dù nó đi qua vùng phục vậy đó, nhưng mà lúc đó cái sự quan sát của bạn nó lớn theo. Tức là chánh niệm á, nó lớn theo. Và lúc đó vọng tưởng đi trên một chiếc tàu siêu tốc 200 km/h, chánh niệm của bạn cũng đi tốc độ tương đương đó. Thành ra hai chiếc tàu mà đi cùng một tốc độ có thể quan sát được nhau. Tại vì hồi đầu cái sự quan sát mình nó còn yếu, nó còn chập chờn lắm, mà chánh niệm vọng tưởng thì nó quá nhanh, cho nên không nhìn thấy gì cả. Và cảm xúc của mình cũng vậy, cảm xúc thì nó chợt đến chợt đi rất là nhanh, và nó ở dạng này dạng khác, biến hóa khôn lường ấy. Thì ở đây mà, bạn không cần phải nhìn thấy liền đâu, bạn cần phải kiên trì để phát triển chánh niệm của mình. Tốt nhất là bạn đạt được cái gọi là đà chánh niệm, cái momentum, tức là cái thói quen luôn luôn quan sát tâm mình á, thì thế nào bạn cũng sẽ thấy được tất cả những tâm lý của bạn nó hiện trên lòng bàn tay của bạn luôn vậy đó. Nó dễ tới cái mức vậy, nhìn vào là thấy. Dĩ nhiên là nếu năng lượng chánh niệm của bạn nó tụt xuống một cái, nó không còn giữ được cái mức căng đầy nữa đó, thì có thể bạn thấy trên mặt cạn mà bạn không thấy chiều sâu. Còn khi chánh niệm nó mạnh rồi, bạn nhìn thấy tầng tầng lớp lớp luôn. Trong một ý niệm nó chứa nhiều ý niệm, trong một cảm xúc nó chứa nhiều cảm xúc, nó chứa nhiều thứ phiền não trong đó, chứ không phải chỉ là một cơn giận đơn thuần như là bạn nhìn thấy. Cơn giận đó có thể chứa sự tự ái, cơn giận đó có thể chứa cái vết thương sâu thẳm từ trong quá khứ tới bây giờ, chứa cả thành kiến, định kiến nữa. Mà chỉ khi nào chánh niệm mình mạnh thì mình mới thấy hết như vậy. Thì vấn đề đây là bạn cố gắng phát triển chánh niệm tiếp.
Cảm ơn thầy ạ.
Dạ, kính chào thầy và các mọi người ở đây ạ. Thì em xin cảm ơn mọi người và ban tổ chức đã có một buổi phát để cho em có mặt tại đây để gặp thầy và nghe cái bài pháp thoại rất là hay như thế này. Thì con muốn hỏi thầy một câu hỏi là gia đình con đang vướng về chuyện của em trai con. Thì em trai con là dính vào tệ nạn xã hội, có nghĩa là hiện tại bây giờ em chơi ma túy đá được một năm rồi. Thì bản tính của em con là không làm cái gì tới nơi tới chốn hết, và rất là thích dựa dẫm vào gia đình. Có nghĩa là hễ luôn mà bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó luôn nghĩ là có gia đình ở phía sau nó. Thì hiện tại là bây giờ nó đang như vậy thì nó cũng xin lỗi và hứa là sẽ không chơi nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ là gia đình con không biết cách xử lý như thế nào. Có nghĩa là bây giờ nuông chiều nó để giữ nó lại, nhưng mà nếu mà nuông chiều quá thì lại đâm ra nó hư và nó lại tiếp tục ỷ lại với gia đình con như vậy. Thì con không biết là phải xử lý với em con như thế nào. Thì mọi người, gia đình mọi người rất là thương nó, nhưng mà nếu như mà nuông chiều nó quá thì sợ là nó không thể nào đứng dậy được.
Không thể xử lý. Dạ. Phải giúp đỡ như thế nào thôi.
Dạ, vâng ạ.
Thầy muốn con xài cái từ giúp đỡ. Tại vì con biết không, nó là một cái hành trình mà trong đó chúng ta phải đồng hành, chứ không phải chỉ có phân tích, không phải chỉ có lý luận, không phải chỉ có phán xét, không phải chỉ có kết tội, không phải chỉ có khuyên lơn mà có thể giúp người đó thay đổi được. Rõ ràng là bạn này đã có một cái quá trình dựa vào gia đình mà gia đình không có đẩy ra, thì cái này là lỗi của người lớn ấy, để cho bạn ấy dựa vào quá lâu rồi thiếu trách nhiệm với bản thân để đi tìm những cái cảm giác như vậy. Thì cũng có thể trong di truyền, là do cái thái độ sống mà hình thành thói quen là nắm bắt những cái bên ngoài mà không có dựa vào thực lực của bản thân. Thì bây giờ mình không thể nào mà mình kêu người đó quay trở lại trở thành một con người bình thường liền được. Khó lắm. Cho nên nó cần cái một lộ trình. Trong đó đó, gia đình phải đồng lòng với nhau. Thứ nhất là không có trợ giúp nữa, hoặc là trợ giúp rất ít trong cái sự quản lý, trong sự cam kết nào đó. Cái thứ hai, phải tìm cho bạn ấy một môi trường để thay đổi. Và gia đình, nếu gia đình có anh trai, em trai hoặc là con, là những cái người mà có thể sắp xếp được thời gian đó, mà coi như mình chăm sóc một bệnh nhân vậy đó. Một cái người tìm một cái lối để quay về như vậy đó, đã khó rồi mà đã có lối rồi mà còn nhiều khi đi không được đó. Có cái sự yểm trợ rất lớn của những người thân, truyền cảm hứng, trao niềm tin, rồi chỉ vẽ, rồi phải chấp nhận cho người đó thất bại nhiều lần nữa, thì người đó mới hy vọng là thay đổi được. Thì câu hỏi đặt ra là gia đình có chấp nhận điều đó hay không? Thứ hai là chúng ta có muốn đồng hành không? Đồng hành bao nhiêu phần trăm? Thứ ba là môi trường nào? Rồi đó, thì tất cả những cái yếu tố đó là cần thiết. Còn nếu mà bạn hỏi thầy môi trường nào đó, thì có thể là thầy sẽ cho bạn một cái lời khuyên sau, có thể bạn email hay là xin một cái hẹn gì đó, thì thầy sẽ chỉ cái môi trường. Còn ngay tại đây thầy chỉ tư vấn rằng là cái xử lý là không được, mà mình kêu đề nghị người kia làm một mình họ là không được, họ không đủ sức. Và thật ra cái khó nó vẫn còn là họ có đồng nghĩ người đó đó, em mình đó, nó có cho mình giúp hay không. Tức là cho tiền thì nó chịu, mà cho giúp thì nó không chịu. Sợ là sợ cái đó. Chứ mà nếu bên kia đồng ý rồi đó, họ chấp nhận cho mình giúp rồi, thì là mình đã có cái cơ hội để rất lớn để giúp đỡ em của mình.
Hiện tại thì con đang sợ là kiểu như nó chịu nói với mọi người là do nó cần tiền hơn là nó cần sự giúp đỡ. Có nghĩa là nó chịu nói để mình tưởng là nó đã quay đầu để mình giúp đỡ nó. Rồi thật ra thì nó chỉ cần tiền thôi. Thì lúc đó
thì bây giờ mình xài cái chiêu dụ đi. Tức là có thể là bạn nó cần một ít tiền, thì mình sẽ trao một số tiền mà mình chấp nhận được, cộng với điều kiện đặt ra và phải tuân thủ. Thì điều kiện đó chính là chấp nhận bước vào một môi trường để thay đổi. Thì bạn ấy phải cần một người khai thị, một cái người đủ lớn, đủ tầm, đủ cho bạn đó tin tưởng được đó. Khai thị cho bạn biết rằng là bạn đó đang mắc kẹt vào cái gì, và vẽ ra một cái hướng tương lai. Và nếu mà thay đổi được những thói quen đó thì bạn sẽ đạt tới những cái tương lai như thế nào. Còn bạn cứ tiếp tục như vậy đó thì tương lai bạn sẽ ra làm sao. Mà phải có một người có cái nội lực lớn, có cái năng lượng rất là đủ mạnh để bạn đó tin tưởng ấy, thì mới có thể khai thị được bạn đó. Vậy thì nếu mà con không có đủ sức thì con phải nhờ một người khác.
Thầy cho con hỏi là con đang muốn không biết là nhờ ai và trong môi trường nào thì thầy có thể hướng dẫn giúp con không?
Biết ngay. Lát con ở lại gặp trợ giả của thầy ở đây đó, bạn ấy sẽ sắp xếp giúp con.
Dạ vâng, con cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn mọi người.
Bây giờ mình không có hỏi nữa, bây giờ để chúng chia sẻ những cảm nhận của mình đi.
Dạ, con kính chào thầy, kính chào các anh chị, các bạn. Hôm nay là cái lần đầu tiên con đến đây để mà được nghe cái buổi pháp thoại của thầy. Thì con sau khi mà con nghe về cái bài thuyết giảng đầu tiên, cái tôi bé nhỏ, thì con nhận thấy được con ở trong đó rất là nhiều. Trước đây thì con thấy là mình trong tình yêu thì con rất là ích kỷ, rồi yêu sai cách nhiều lắm. Rồi sau khi nghe cái bài của thầy thì con thấy con sai hoàn toàn. Con với người yêu của con thì con cứ mỗi lần ảnh nói là anh yêu em nhiều lắm thì con nói không, em yêu anh nhiều hơn. Nhưng mà giờ nhìn lại thì con thấy không có giống vậy chút nào hết á. Mình chỉ có không có tạo được cái năng lượng con hay giận hờn, để mà nhiều khi chỉ là muốn là ảnh nói với mình là anh thương em nhiều, dỗ dành con thế này thế nọ, để mà cảm nhận được cái tình cảm của ảnh. Nhưng mà sau khi nghe như thầy nói vậy thì con thấy là con đã tạo ra những cái năng lượng không có tốt trong cái chuyện tình cảm, không có làm nó tiêu cực, nó làm cho cả hai đều kết đi xuống hết. Thì qua cái bài của thầy thì con cũng nhận ra được mình, để mà có thể là thay đổi hơn, tốt hơn, cố gắng là tạo ra được những cái năng lượng tốt, tích cực để mà kéo cả hai cùng đi lên. Thì cũng mong là sau này có cơ nhiều cơ duyên hơn để được nghe những cái bài thuyết giảng của thầy. Dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ.
Thì cảm ơn đại chúng đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Thì hy vọng bài pháp thoại này, hai bài pháp thoại vừa qua đã có thể nuôi dưỡng những cái năng lượng lành trong mỗi người, và chúng ta sẽ gặp trong dịp sau.